Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng thống Trump chính thức loan báo rời bỏ thỏa thuận khí hậu Paris.
Đồng sáng lập Microsoft ra mắt máy bay phóng tên lửa khổng lồ.
Thất bại của ông Trump là thắng lợi của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Berlin.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump chiều thứ Năm chính thức loan báo ông sẽ rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015, được ký bởi người tiền nhiệm Barack Obama, nhưng sẽ tìm cách ký một thỏa thuận mới có lợi hơn cho doanh nghiệp và người đóng thuế Mỹ. Chấm dứt những đồn đoán trong những ngày qua, ông Trump loan báo ông sẽ chấm dứt sự chấp hành của Mỹ đối với một số phần không mang tính ràng buộc của thỏa thuận Paris ngay lập tức, trong khi cũng kêu gọi đàm phán để đạt được một thỏa thuận công bằng. Chúng ta sẽ rút ra, ông Trump phát biểu tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thỏa thuận khí hậu Paris đơn giản là ví dụ mới nhất của việc Washington gia nhập một thỏa thuận gây tổn hại cho Hoa Kỳ, ông nói. Từ ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi việc thi hành thỏa thuận không có tính ràng buộc này. Cựu Tổng thống Barack Obama bày tỏ sự bất mãn về quyết định rời bỏ thỏa thuận toàn cầu đầu tiên nhằm đưa tất cả các quốc gia tiến theo con đường carbon thấp và để bảo vệ thế giới mà chúng ta để lại cho con cái của mình, ông nói. Ông Obama lưu ý rằng các doanh nghiệp tư nhân ở Mỹ đã tỏ rõ sự ủng hộ của họ đối với thỏa thuận Paris, mở rộng cánh cửa cho các doanh nghiệp, nhà khoa học và kỹ sư để khai mở ra đầu tư và sự canh tân công nghệ cao, ít carbon và trên quy mô chưa từng có. Trước khi loan báo hôm thứ Tư, trong khi chụp hình chung với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, ông Trump cho biết ông đã nghe rất nhiều từ những người từ cả hai phía, trong khi ông cân nhắc những lựa chọn của mình. Phát ngôn viên Sean Spicer nói những người được tham vấn bao gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Mỹ và các nhà lãnh đạo nước ngoài. Hành động này là một sự đảo ngược đáng kể chính sách từ thời Obama, làm hài lòng cơ sở ủng hộ của đảng Cộng Hòa, nhưng khiến những người vận động vì môi trường và các đồng minh của Mỹ tức giận. Thỏa thuận này đã được 195 nước phê chuẩn, có tính ràng buộc về mặt pháp lý trên lý thuyết, dù quyền hạn thi hành của nó khá yếu. Ví dụ, các mục tiêu phát thải carbon không có tính cưỡng hành. Theo thỏa thuận này, Mỹ cam kết cắt giảm từ 26% đến 28% lượng phát thải carbon dioxide đến trước năm 2025. Nếu Mỹ không đạt được mục tiêu đó, thì không có hệ quả pháp lý nào. Các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu tức giận thậm chí trước khi ông Trump đưa ra loan báo chính thức, cho rằng quyết định sẽ đi ngược lại lợi ích của họ. Donald Trump đã mắc sai lầm lịch sử mà cháu chắt của chúng ta sẽ nhìn lại với nỗi kinh ngạc về chuyện làm sao mà một nhà lãnh đạo thế giới có thể xa rời thực tế và đạo đức như vậy, Chủ tịch câu lạc bộ Sierra nói trong một thông cáo gửi cho VOA qua email. Trong khi đó, doanh nhân tỷ phú Elon Musk, người sáng lập công ty SpaceX, tuyên bố từ chức khỏi ba ủy ban cố vấn khoa học của Nhà Trắng vì loan báo này của ông Trump. Đang rời khỏi các hội đồng của Tổng thống, biến đổi khí hậu là có thật. Rời bỏ thỏa thuận Paris không tốt cho nước Mỹ và thế giới, ông Musk viết trên Twitter. Quyết định của ông Trump rời bỏ thỏa thuận được đưa ra sau khi một nhóm 22 thượng nghị sĩ Cộng Hòa gửi một bức thư vào tuần trước, trong đó kêu gọi ông Trump dứt bỏ hoàn toàn thỏa thuận Paris. Bức thư lập luận rằng, ở lại trong thỏa thuận này sẽ khiến Mỹ gặp rủi ro về kiện tụng, điều mà có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực của ông Trump đảo ngược các quy định thời Obama, được gọi là kế hoạch năng lượng sạch. Pháp, Đức, Ý bênh vực thỏa thuận Paris, nói không thể tái đàm phán. Pháp, Đức và Ý hôm thứ Năm nói rằng họ lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và bác bỏ đề nghị của ông chỉnh sửa hiệp định toàn cầu này. Chúng tôi cho rằng đà tiến được khởi động ở Paris vào tháng 12 năm 2015 là không thể đảo ngược được, và chúng tôi tin chắc rằng thỏa thuận Paris không thể đàm phán lại vì nó là một công cụ thiết yếu cho hành tinh, các xã hội và các nền kinh tế của chúng ta, các nhà lãnh đạo của ba nước nói trong một tuyên bố chung hiếm có. Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các đồng minh của họ tăng tốc những nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu và nói rằng họ sẽ làm nhiều hơn nữa để giúp các nước đang phát triển thích ứng. Tại một hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc vào tuần trước, ba nhà lãnh đạo đã cố gắng thuyết phục ông Trump ở lại trong thỏa thuận và tôn trọng những cam kết của Mỹ do chính quyền trước đưa ra. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói Mỹ sẽ đàm phán lại hiệp định này và lên án điều mà ông gọi là những gánh nặng tài chính và kinh tế nghiệt ngã của thỏa thuận này. Thông cáo bất thường của Pháp, Đức, Ý được công bố chưa đầy một giờ sau khi ông Trump loan báo quyết định của mình, nêu bật sự thất vọng của ba nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng Euro và quyết tâm của họ tiến về phía trước mà không có sự ủng hộ của Washington. Chúng tôi tin chắc rằng việc thi hành thỏa thuận Paris mang lại những cơ hội kinh tế đáng kể cho sự thịnh vượng và tăng trưởng ở các nước và trên quy mô toàn cầu, ba nhà lãnh đạo nói. Do đó, chúng tôi tái khẳng định cam kết mạnh mẽ nhất của chúng tôi là nhanh chóng thi hành thỏa thuận Paris, bao gồm các mục tiêu tài chính khí hậu, và chúng tôi khuyến khích tất cả các đối tác của mình tăng tốc hành động chống lại biến đổi khí hậu. Trong bài phát biểu, ông Trump phàn nàn rằng thỏa thuận Paris bắt buộc các nước giàu có giúp đỡ các nước đang phát triển xây dựng các nguồn năng lượng tái tạo. Pháp, Đức và Ý cho biết họ sẵn sàng làm thêm nữa để giúp đỡ mà không có nguồn tài trợ của Mỹ. Chúng tôi sẽ tăng cường các nỗ lực để hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước nghèo nhất và dễ bị tổn hại nhất trong việc đạt được các mục tiêu khắc phục và thích ứng, ba nhà lãnh đạo nói.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày thứ Tư 31 tháng 5 đến Berlin bắt đầu chuyến đi thăm châu Âu nhằm thế chân Tổng thống Donald Trump trong giới lãnh đạo chống biến đổi khí hậu khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris. Nhân vật thứ hai của Trung Quốc được đón tiếp theo lễ nghi quân cách tại văn phòng Thủ tướng Angela Merkel, trở thành nhà lãnh đạo thứ hai của một nước khổng lồ châu Á đang nổi lên đi thăm Đức, vài ngày sau chuyến công du của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Chuyến viếng thăm bất chợt này diễn ra giữa lúc quan ngại gia tăng tại nước Đức về loan báo sắp tới của ông Trump về Hiệp ước Biến đổi Khí hậu Paris. Hiệp ước nhằm mục đích giảm bớt khí thải CO2 mà các nhà khoa học cho rằng là nguyên nhân gây nên mực nước biển dâng cao và hạn hán. Một nguồn tin nói ông Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi hiệp ước. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước, các giới chức châu Âu và Canada cảnh báo ông Trump là nước Mỹ có nguy cơ nhường quyền lãnh đạo toàn cầu chống biến đổi khí hậu cho Trung Quốc nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước. Trung Quốc lâu nay được công nhận là cường quốc có quyền lực thương mại chế ngự trên thế giới, nay hy vọng là bằng cách chứng tỏ quyền lãnh đạo trong việc chống lại biến đổi khí hậu có thể chuyển quyền lực kinh tế sang ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ hơn. Mặt khác, quan hệ giữa hai quốc gia xuất khẩu khổng lồ trên thế giới thường căng thẳng với những kế hoạch của Trung Quốc sẽ áp dụng hạn ngạch nhập khẩu xe chạy bằng điện. Vấn đề gai góc này sẽ được Đức nêu lên trong chuyến viếng thăm này. Tuy nhiên, kể từ hội nghị thượng đỉnh G7, bà Merkel và những chính trị gia cao cấp khác đã tỏ ý rằng họ không thấy nước Mỹ do ông Trump lãnh đạo là một đối tác đáng tin cậy trong một loạt các vấn đề, từ mậu dịch tự do đến biến đổi khí hậu. Vào ngày thứ Ba, 30 tháng 5, bà Merkel hoan nghênh ông Modi vì cam kết mạnh mẽ của Ấn Độ đối với Hiệp ước Khí hậu trong chuyến viếng thăm của Thủ tướng Ấn Độ. Đây được xem như là dấu hiệu Berlin chuyển trọng tâm về phía châu Á để đáp ứng với lập trường của ông Trump. Sau Berlin, ông Lý sẽ đi Brussels, nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Liên hiệp châu Âu. Cả hai phía sẽ loan báo cam kết ngăn chặn biến đổi khí hậu, một tuyên ngôn nhằm đưa ra một thông điệp mạnh mẽ đến ông Trump.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Syphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Phúc đánh trúng tâm lý của ông Trump. Các thỏa thuận thương mại trị giá hàng tỷ đô la tạo hàng chục nghìn công ăn việc làm ở Mỹ đã giúp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lấy lòng được ông chủ Nhà Trắng giới quan sát nhận định. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ứng cử viên Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích Hà Nội đánh cắp việc làm tại Mỹ, cũng như nói rằng Việt Nam là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trên cương vị Tổng thống, ông Trump hôm 31 tháng 5 cho báo giới biết rằng phía Mỹ đánh giá cao Việt Nam vì đã ký kết các thỏa thuận thương mại mang lại công ăn việc làm cho Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ cho biết rằng trong chuyến thăm của ông Phúc, Hoa Kỳ đã ký 13 giao dịch mới với Việt Nam trị giá tới 8 tỷ đô la, mang lại ước tính hơn 23.000 công ăn việc làm. Về ý kiến của một số cư dân mạng cho rằng, nhà lãnh đạo Việt Nam đã sử dụng chiến thuật đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn để lấy lòng Tổng thống Trump. Bạn đọc Soát Bùi nhận định với VOA Việt ngữ rằng đây là một sự hợp tác sòng phẳng, đôi bên cùng có lợi. Trước Thủ tướng Phúc, ông Trump đã có các giao dịch thành công với lãnh đạo một số nước khác mà cựu doanh nhân này luôn nhấn mạnh tới chuyện mang lại việc làm cho người Mỹ. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ hôm 31 tháng 5 cũng đánh dấu ngày cuối cùng trong chuyến công du Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Giáo sư Canthea từ Australia cho VOA Việt ngữ biết rằng chuyến công du đã thành công tốt đẹp, cho thấy đường lối ngoại giao tích cực và nỗ lực lớn của Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai nước cựu thù. Chuyên gia về tình hình chính trị Việt Nam này còn cho rằng các thỏa thuận khác nhau trị giá nhiều tỷ đô la rõ ràng đã tạo ra một bầu không khí thuận lợi và Tổng thống Trump đã phản ứng một cách tích cực. Đích thân nguyên thủ Mỹ thông báo rằng thương mại đứng đầu trong nghị trình thảo luận giữa đôi bên. Đây cũng là vấn đề nằm ở top đầu trong bản tuyên bố chung công bố sau đó, mà theo giáo sư Canthea đã đề cập một cách công bằng quyền lợi của hai bên. Nhà nghiên cứu này cũng nhận xét rằng phía Việt Nam tỏ ra linh hoạt và đưa ra những đề xuất về cách thức các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể gia tăng việc xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đứng ở mức 30 tỷ đô la. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài, bao gồm các công ty Hoa Kỳ kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, tuyên bố chung do Nhà Trắng cung cấp có đoạn. Hồi cuối năm ngoái, ngay sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump từng nói với ông Tim Cook, Tổng giám đốc điều hành của Apple, rằng ông muốn tập đoàn sản xuất iPhone này lập nhà máy ngay tại Hoa Kỳ, thay vì sản xuất sản phẩm ở các nước như Trung Quốc hay Việt Nam. Theo giáo sư Canthea, dù dường như có sự hỗn loạn trong Nhà Trắng, cũng như sự bất mãn về mặt chiến lược xuất phát từ nhiều tuyên bố trái ngược của Tổng thống Trump, Việt Nam giờ hiểu rõ hơn về đường hướng của mối quan hệ song phương với Mỹ trong những năm tới. Điều này có tính chất trấn an Hà Nội. Ông nói tiếp, xin trích, Việt Nam sẽ vẫn có thể đa phương hóa và đa dạng hóa mối quan hệ song phương khi biết rằng Hoa Kỳ duy trì cam kết về mối quan hệ đối tác toàn diện với Hà Nội và Hoa Kỳ sẽ vẫn hướng về Đông Nam Á. Các bức ảnh trên mạng cho thấy rằng Tổng thống Trump đã ra tận cửa Nhà Trắng để đón lãnh đạo Việt Nam, rồi sau đó cả hai tươi cười hướng về ống kính của các phóng viên. Nguyên thủ Mỹ sau đó cũng chủ động chia tay để bắt tay ông Phúc. Phát biểu tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng với ông Trump kế bên, Thủ tướng Việt Nam nói:
quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong lịch sử có những bước thăng trầm, nhưng nay là đối tác toàn diện của nhau. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cuộc hội đàm chiều nay của chúng tôi sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển của hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng lẫn nhau vì hòa bình, phát triển của ASEAN, của khu vực châu Á Thái Bình Dương và của thế giới.
Hà Nội hàng cửa nhốt dân. Một đoạn video phóng sự về cảnh hai vợ chồng già ở Hà Nội bị chính quyền giam lỏng bằng cách hàn kín cánh cửa ra vào duy nhất của họ đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến dư luận rất bất bình. Đoạn video do báo Pháp Luật và Xã hội thực hiện đã được gỡ khỏi trang mạng của báo này. Đoạn video cho thấy ngôi nhà của một cặp vợ chồng lớn tuổi ở phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Hà Nội đang bị các lực lượng chức năng, trong đó có công an và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, dùng các thanh sắt để lấp kín lối ra vào duy nhất của ngôi nhà họ, trước sự chống đối yếu ớt của người phụ nữ.
Bây giờ là không có văn bản gì mà các ông đến ông làm thế này là không được rồi. Cơ quan nào cũng không thể chấp nhận như thế này được rồi. Các anh làm như thế này là sai rồi.
Nhưng những người đang làm nhiệm vụ vẫn thản nhiên tiếp tục hàn kín lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà. Kể từ đó, tức ngày 11 tháng 5, ông An, người đàn ông được cho biết đã trên 60 tuổi, đang sống trong ngôi nhà, hàng ngày phải leo qua một bức tường cao quá đầu người để đi chợ mua thức ăn. Người vợ sức yếu không leo được, đành chịu bị giam lỏng suốt nhiều tuần qua. Đoạn video đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng với hàng chục ngàn lượt xem và bình luận, chủ yếu là bày tỏ sự bất bình, tức giận vì lối hành xử mà theo họ là không thuộc về một nhà nước pháp quyền. Trả lời VOA Việt ngữ tối ngày 1 tháng 6, luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội cho biết quyền có lối đi lại của công dân đã được quy định trong Bộ Luật Dân sự của Việt Nam.
Cái Bộ Luật Dân sự của Việt Nam thì quy định là người dân có cái quyền có cái lối đi lại, cũng giống như là có cái quyền mà thoát nước tự nhiên hoặc là thoát nước thải. Cái đó là cái quyền mà trong Bộ Luật Dân sự có quy định.
Một nguồn tin từ Hà Nội cho VOA biết, ngôi nhà của ông bà An bị cưỡng chế vì xây dựng trên đất trái phép. Tuy nhiên, khi VOA kiểm chứng thông tin với chính quyền Hà Nội thì không nhận được phản hồi. Theo luật sư Hà Huy Sơn, chính quyền nên tìm những cách xử lý khác thay vì buộc hai ông bà cụ phải sống trong ngôi nhà bị bịt kín lối đi.
Cái này là cái trách nhiệm của chính quyền địa phương, cũng có thể là phải có cái can thiệp với cái gia đình xung quanh, hoặc là tạo điều kiện để cho cái gia đình của cái hai cái cụ già đấy là để có cái lối đi có thể sinh hoạt được.
Phóng viên báo Pháp Luật và Xã hội trong đoạn video cho biết chính quyền né tránh trả lời báo chí về trường hợp này. Hiện dư luận đang xôn xao nghi vấn liệu có sự thông đồng của chính quyền hay không trong việc để mặc cho người dân lấn chiếm đất nên bây giờ không thể đối diện với báo chí. Giáo dân giáo họ Văn Thai bị côn đồ đập phá nhà cửa, tài sản. Nhiều ngôi nhà, tài sản của giáo dân giáo họ Văn Thai thuộc giáo xứ Sông Ngọc ở tỉnh Nghệ An đã bị côn đồ đập phá vào đêm 31 tháng 5. Đây là sự kiện mới nhất tiếp theo hàng loạt những vụ tấn công nhắm vào những người dân đi kiện công ty Formosa, thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất ở Việt Nam hồi năm ngoái. Theo lời kể của Linh Mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Sông Ngọc, suốt mấy ngày qua, giáo dân của giáo họ Văn Thai liên tục bị các nhóm côn đồ kéo tới đe dọa chặn đường, ném đá, khiến cho người dân rất hoang mang lo sợ. Đêm 31 tháng 5, nhiều nhà dân trong giáo họ đã bị côn đồ đột nhập, đập phá, gây hư hỏng tài sản. Linh Mục Nguyễn Đình Thục kể với VOA.
Nó phá hoại hết nhà này sang nhà khác. Ví dụ như nhà của anh Hải Tâm đấy, là ngày hôm buổi tối hôm trước nó ném ở bên ngoài ném vào thì cái cửa nó bị hư hỏng, rồi ở bên trong là cái xe ô tô của anh bị móc méo hết, rồi nó ném cái cửa, cái tấm kính ở trên cái cửa lộng làm cho cái tấm kính rơi xuống và nó gây cái thương tích cho chị. Buổi tối hôm qua thì gia đình lo lắng, thành ra là họ đã phải di tản đi nơi khác và hắn đến hắn đánh hắn đập hắn phá cái cổng để vào, rồi hắn phá luôn cả cái cửa nhà hắn vào và hắn đập bàn ghế, rồi loa đài quạt, rồi đồng hồ máy giặt, hầu như tất cả các cái đồ dùng ở trong nhà nó đập tan, nó ba cái xe máy nó đập hết, rồi nó đi sang nhà khác, nhà của anh Tư, nhà anh, rồi nhà anh Phong, rồi nhà một số nhà nữa.
Trước đó một ngày, vào đêm 30 tháng 5, nhiều nhóm người đã đánh cản, kéo ra đe dọa, tấn công và chặn đường Linh Mục Thục, không cho ông trở về giáo xứ Sông Ngọc sau khi dâng lễ ở Văn Thai. Cả hai vụ việc trên đều xảy ra trước sự chứng kiến của lực lượng công an địa phương, theo lời kể của Linh Mục Nguyễn Đình Thục.
Khi mà côn đồ mà nó tàn phá nhà cửa như vậy thì công an họ chẳng có mạnh mẽ gì cả. Họ cứ đứng ở bên sau như kiểu là đứng để mà bảo kê. Đó mới là điều là khó hiểu.
Một số người dân ở giáo họ Văn Thai đã phải di tản khỏi nhà trước những đe dọa tấn công vẫn đang tiếp diễn. Giáo dân giáo xứ Sông Ngọc nằm trong số những người đi khởi kiện công ty Formosa để đòi quyền lợi sau vụ ô nhiễm môi trường biển hồi năm ngoái. Nhiều người trong số họ bị mất nguồn sinh kế kể từ sau thảm họa trên, nhưng chính quyền không đưa tỉnh Nghệ An vào danh sách những nạn nhân được bồi thường của Formosa.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cảnh sát thủ đô Manila, Philippines hôm nay cho biết 36 người đã bị ngạt thở vì khói sau khi một người đàn ông vũ trang xông vào một khu phức hợp gồm sòng bài và khách sạn, phóng hỏa đốt nhiều bàn đánh bạc trước khi tháo chạy, mang theo một túi đồng bạc cắt để đặt cược. Cảnh sát trưởng Oscar Albayade cho biết thi thể các nạn nhân được nhân viên cứu hỏa tìm thấy trong những vòng đánh bạc mù khói. Ông nói, tôi xin cập nhật sự cố xảy ra tại khu nghỉ mát Resort World vào sáng hôm nay. Số nạn nhân chết ngạt đã tăng tới 36 người, cộng thêm một người là chính hung thủ. Như vậy, số xác chết tổng cộng là 37 người. Cảnh sát trưởng Albayade cho biết là không có thi thể nào có vết thương vì trúng đạn. Nhà chức trách trước đó nói họ tin rằng cướp là động cơ dẫn đến vụ này. Họ nói không có bằng chứng cụ thể sự cố này là do khủng bố gây ra. Nghi can được tìm thấy đã chết vào sáng hôm thứ Sáu 2 tháng 6, hình như do tự sát, và túi chứa đồng bạc đánh cược đã được thu hồi. Cuộc tấn công nhằm vào khu nghỉ dưỡng World Resorts Manila đã khiến nhiều người hoảng loạn giữa đêm phải chạy túa ra ngoài đường. Hàng chục người bị thương nhẹ trong khi dẫm đạp nhau để thoát thân. Cảnh sát vũ trang và các dịch vụ cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường. Trong một tin nhắn trên trang Twitter, khách sạn cho biết là đang trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập và hiện đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát quốc gia Philippines để bảo đảm tất cả các khách trọ và nhân viên phục vụ đều an toàn. Một giới chức làm việc cho Resorts World Manila nói, trong số những người thiệt mạng, có 13 nhân viên và 23 khách trọ.
Một người đàn ông bị bắt và hai người khác mất tích tại Trung Quốc sau khi tiến hành một cuộc điều tra công ty làm giày hiệu Ivanka Trump. China Labor Watch, một tổ chức cổ suý nhân quyền có trụ sở tại New York ngày thứ Tư 31 tháng 5 cho biết. Nhà tranh đấu cho quyền của người lao động Hoa Hải Phong bị bắt tại tỉnh Giang Tây vì bị nghi sử dụng máy nghe lén bất hợp pháp, theo ông Lý Cường, giám đốc điều hành của tổ chức China Labor Watch cho biết. Ba người đàn ông này đang điều tra điều kiện làm việc tại xưởng sản xuất giày cho Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump, và những mặt hàng nhãn hiệu phương Tây khác, ông Hoa nói trong một email. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Trump, Ivanka Trump và các công ty liên hệ bên vực và làm áp lực để các nhà hoạt động của chúng tôi được trả tự do, tổ chức China Labor Watch nói trong email gửi cho hãng tin Reuters. Công ty nhãn hiệu Ivanka Trump từ chối bình luận, trong khi Tòa Bạch Ốc và ông Jamie Gorelick, luật sư của Ivanka Trump, không trả lời yêu cầu bình luận. Cảnh sát tỉnh Giang Tây và cảnh sát thành phố Cám Châu cũng không được trả lời điện thoại về việc này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà không biết về tình hình này và bà từ chối bình luận thêm. Tin tức về vụ bắt giữ và mất tích diễn ra vào thời điểm có những áp lực lên các tranh đấu cho quyền của những người lao động giữa những vụ đàn áp các tổ chức xã hội dân sự dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong những năm gần đây, nhiều nhà hoạt động về quyền lao động bị đe dọa, quấy nhiễu, bị giam giữ tạm thời hay hạn chế đi lại. Ông Lý nói trong 17 hoạt động, trong đó có việc điều tra hàng trăm xưởng sản xuất tại Trung Quốc, tổ chức của ông chưa bao giờ có ai bị bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình hình này. Ông Lý nói thêm là cáo buộc chống lại ông Hoa không có căn bản trên thực tế.
Đồng sáng lập hãng Microsoft, ông Paul Allen giới thiệu một sản phẩm mới trong cuộc đua máy bay thương mại. Ông Allen đã đăng bức ảnh một chiếc máy bay có biệt danh là Rock trên Twitter và cho thấy đây là một chiếc máy bay cực kỳ bất thường và khổng lồ mà ông hy vọng sẽ phóng được tên lửa vào không gian. Rock có 6 động cơ, 2 thân, 28 bánh xe do công ty Charlton Launch System của ông Allen chế tạo. Chiếc máy bay có sải cánh dài nhất từ trước đến nay, hơn 117 mét và nặng hơn 227.000 kg. Để so sánh, sải cánh của Rock dài hơn chiều dài thường khoảng 100-110 mét của một sân bóng đá tiêu chuẩn. Chiều dài từ mũi đến đuôi máy bay là 72,5 mét và có chiều cao là 15,2 mét tính từ mặt đất. Trên Twitter, ông Allen nói chiếc máy bay đã được đưa ra khỏi ụ chứa để kiểm tra nhiên liệu, sau đó sẽ thử động cơ và cho chạy thử trên mặt đất. Ông Jean Floyd, giám đốc điều hành của hãng Charlton System cho biết, trong những tuần và tháng tới, chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm trên đất liền và trên không tại cảng Moser Air và Spaceport. Đây là loại máy bay hoàn toàn mới, vì vậy chúng tôi sẽ phải tích cực làm việc trong suốt quá trình thử nghiệm và tiếp tục ưu tiên cho sự an toàn của phi công, phi hành đoàn và nhân viên của chúng tôi. Khối lượng cất cánh tối đa của máy bay có thể lên đến 589.000 kg. Công ty cho biết chiếc máy bay này sẽ phóng một tên lửa Orbital ATK Pegasus XL đầu tiên và sẽ có khả năng phóng 3 tên lửa trong cùng một chuyến bay.
Từ hồi xảy ra thảm họa môi sinh Formosa, thì chuyện cá chết ở Việt Nam trở nên nhạy cảm. Năm ngoái cũng thời điểm này, cá ở rạch Thị Nghè chết gần cả 100 tấn. Năm nay thì cá mới ngáp ngáp, nỗi đau đầy mặt rạch Thị Nghè. Mời thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của một nhóm phóng viên Việt Nam.
Gần đây, cứ mỗi khi Sài Gòn dứt cơn mưa chiều và lúc màn đêm buông xuống là người ta lại thấy cá nổi đầy mặt nước ở rạch Thị Nghè. Người địa phương nói rằng cá thiếu oxy thường nổi lên mặt nước, đớp không khí để hô hấp, còn gọi là hiện tượng cá nổi đầu. Từ hồi xảy ra thảm họa môi sinh Formosa thì chuyện cá chết ở Việt Nam trở nên nhạy cảm. Một người dân nói rằng lần này cá ngáp ngáp chắc chỉ do thiếu oxy.
Sau cơn mưa chiều nay... Tôi thấy cá nổi lình bình nhưng mà không có hiện tượng chết. Tôi nghĩ đó là chỉ hiện tượng thiếu oxy nên cá ngợp.
Bà Trần Thị Hoa đang sinh sống ở quận 3 nói rằng cá nổi đầu là do nước có nhiều khí độc khiến không đủ oxy để cá hô hấp.
Tôi là một người dân, tôi thường đi tập thể dục trên bờ kè này hàng ngày và mỗi buổi sáng cũng như mỗi buổi chiều. Thì hiện tượng cá nổi dạo gần đây nổi đầy mặt kinh là thường ngày. Sau những cơn mưa thì tôi lại thấy cá nổi lên. Tôi không hiểu nguyên nhân như thế nào nhưng mà theo cảm nhận của tôi nghĩ thì là nó nổi lên là do nó thiếu oxy. Với lại cái môi trường nước xả thải nước ở ống cống ga đó. Nó thứ nhất là môi trường nước thải nó không có được sạch. Và do ý thức của người dân họ hay xả rác đến trên bờ kênh. Mặc dù là có đội vệ sinh hàng ngày nhưng mà cái tinh thần ý thức của người dân nó thiếu ý thức đi.
Con rạch Thị Nghè này hứng toàn bộ nước xả thải của cư dân và những nhà máy cơ sở sản xuất trải dài trên địa phận của 7 quận, trong đó có các quận trung tâm thành phố như quận 1 và quận 3, để sau đó chảy ra sông Sài Gòn. Năm ngoái, sau khi cá nổi đầu là bất ngờ cá chết hàng loạt, kéo dài đến mấy hôm, bà Hoa nói rằng mọi người cần chung tay để không còn chuyện cá ngáp ngáp vậy nữa.
Hy vọng rằng là mọi người cùng chung tay vô để mà xây dựng một cái thành phố Sài Gòn xanh sạch và đẹp. Thì ý thức nên đừng xả rác xuống lòng kênh. Một thứ hai là cái môi trường nước xả yêu cầu có một cái biện pháp, nhà nước có một cái biện pháp nào đó để khắc chế lại cái những cái chất xả của những nhà sản xuất ra đó. Cho nên làm cho dòng kinh lúc nào cũng đen sậm lại.
Giới chuyên môn nói rằng những khi nhìn thấy bề mặt rạch Thị Nghè trong xanh, cá tung tăng bơi lội được là nhờ nước sông vào ra theo thủy triều. Thực chất rạch Thị Nghè vẫn là nơi hứng nước thải gia dụng lẫn cơ sở sản xuất, nên chuyện cá nổi đầu ngáp ngáp xem ra vẫn là câu chuyện dài nhiều tập chưa tìm ra cách giải quyết.
Vay tiền giặc, rước giặc vào nhà là nhan đề bài viết của nhà báo Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Đối với các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc luôn được coi là một quốc gia bốn tốt với mối bang giao được định hướng theo 16 chữ vàng. Tuy nhiên, trong mắt công chúng Việt Nam, hai chữ Trung Quốc lại mang một ý nghĩa nhạy cảm đặc biệt, và điều này bắt nguồn từ lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm qua của người Việt. Chính vì thế, trong khi lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đang sốt sắng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giao các bộ tham mưu để vay 300 triệu đô la từ Trung Quốc nhằm sớm làm đường cao tốc từ thị trấn biên giới Đồng Đăng, Lạng Sơn đến cửa khẩu Trà Lĩnh, còn gọi là Hùng Quốc, Cao Bằng, thì người Việt trong và ngoài nước lại dõi theo với một tâm trạng đầy quan ngại. Nhà văn Phạm Viết Đào, một blogger từng đăng nhiều tư liệu về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979-1990, nhận định về vụ việc này như sau. Trong cuộc chiến tranh 1979, Cao Bằng là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Thị xã Cao Bằng gần như thành bình địa, không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn. Thậm chí ngay sáng 17 tháng 2 1979, xe tăng Trung Quốc bất thần xuất hiện tại Cao Bằng không biết từ ngã nào. Có một nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã đào sẵn những đường hầm xuyên núi để giấu xe tăng trong đó. Đúng giờ khởi sự, chỉ cho bộc phá nổ phá cửa là xe tăng bò ra. Nhiều bà con Cao Bằng đã bị ăn đạn của quân Trung Quốc vì tưởng xe tăng ta. Chiều 16 tháng 2 1979, tướng Đàm Quang Trung còn nói ở xã Quang Lang, huyện Hà Lan rằng có cho kẹo Trung Quốc cũng không dám đánh ta. Trong thời gian tu nghiệp 258, tức là ở tù vì bị kết tội theo điều 258, chủ blog có ở chung với một tu nghiệp viên quê ở Cao Bằng. Anh ta bị bắt vì tội gián điệp bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, bị phạt 20 năm tù. Anh này cho biết, sở dĩ thị xã Cao Bằng bị phá hủy nhanh vì trước đó các công trình lớn, đường xá, cầu cống do Trung Quốc giúp ta xây dựng, họ đã cho gài trong đó nhiều mìn, thuốc nổ. Ngày 17 tháng 2, 1979, họ chỉ nối kiếp là cầu cống trụ sở làm việc nổ tung. Bây giờ Cao Bằng lại định vay 300 triệu đô la của Trung Quốc để làm đường. Chắc chưa quên những gì đã xảy ra trong năm 1979. Trung Quốc đã gạ Quảng Ninh vay, nhưng đã bị từ chối rồi mà.
Theo thông lệ, khi Trung Quốc cho Việt Nam vay ưu đãi, họ sẽ được quyền chỉ định nhà thầu thực hiện dự án. Và cũng theo lệ thường, các nhà thầu Made in China này sẽ mang sang Việt Nam từ cái đinh ốc cho đến cả đội quân công nhân hùng hậu, sẵn sàng lập xóm, lập phố tại những địa bàn mà tuyến đường đi qua. Thiết tưởng không cần phải nhắc lại là ngày 22 tháng 3 năm 2015, VOA đã từng đưa tin là một tháng trước đó, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã ngưng một dự án xây đường của chính quyền một thành phố nằm gần biên giới với Việt Nam vì lo ngại nó có thể được sử dụng làm đường tắt cho một cuộc xâm lược của Việt Nam. Trong khi đó, Cao Bằng và Lạng Sơn là hai trong số 6 hướng tấn công chính của Trung Quốc trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 1979, bao gồm Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu. Vì thế, tuyến đường Trà Lĩnh, Đồng Đăng lại càng nhạy cảm về mặt an ninh quốc phòng. Ngoài ra, nó còn tạo điều kiện cho cuộc xâm lăng kinh tế đến từ phương Bắc, góp phần bóp chết nền sản xuất trong nước bằng các sản phẩm chất lượng thấp, giá rẻ và độc hại. Trung Quốc chưa bao giờ thực tâm giúp Việt Nam phát triển. Ngay trong những ngày tháng mặn nồng nhất của mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em, khi cuộc chiến Pháp-Việt mới kết thúc, họ đã lợi dụng việc Việt Nam nhờ vẽ bản đồ để lấn chiếm đất đai biên giới của Việt Nam. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi từ hàng ngàn năm nay, họ luôn nuôi khát vọng cháy bỏng là thôn tính giải đất phương Nam. Việc nhà cầm quyền Việt Nam vay tiền Trung Quốc làm đường cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, vì thế chẳng khác nào là rước giặc vào nhà, rước voi về giày mã tổ.
Bài viết của nhà báo tự do Lê Anh Hùng là blog cá nhân được đài VOA chọn loan tải nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là giờ này ở miền Đông Hoa Kỳ là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ sáng giờ Washington DC. Chương trình với sự cộng tác thường xuyên của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở ngay thủ đô Washington DC. Chương trình nhằm mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất về du học Mỹ, các thông tin về học bổng cũng như giới thiệu về nền giáo dục Hoa Kỳ và nhận những câu hỏi trực tiếp của các bạn trên Facebook ở địa chỉ VOA tiếng Việt, đó là địa chỉ Facebook của đài VOA. Ngay lúc này xin mời các bạn cứ gửi câu hỏi về để chúng tôi có thể giải đáp trực tiếp với giáo sư George Cường Nguyễn. Dạ, chào giáo sư, cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình. Dạ, trước khi mình nhận được những câu hỏi tiếp tục, mình còn một số câu hỏi từ tuần trước, nhưng mà Trà My xin bắt đầu ngay cái chương trình du học hè, tại vì đó là một cái chủ đề rất là quan trọng lúc này, tại vì mọi trường đại học ở Mỹ cũng đang bắt đầu mở nhận đơn du học hè, cho nên là mình nên đưa cái thông tin này trước, phải không giáo sư? Nhiều người liên quan, nhiều người như là những các bạn học sinh trẻ ở Việt Nam cũng như những bạn mà có ước mơ du học Mỹ đó, thì thắc mắc tại sao phải đi du học hè. Thì xin giáo sư giới thiệu khái quát một cách tổng quát nhất thì du học hè là chương trình như thế nào ạ?
Chương trình du học hè là một chương trình đi qua Mỹ ngắn hạn khoảng từ 1 cho đến 3 tháng.
Yeah.
Và ngoài ra có những cái dịch vụ họ lo cho chương trình hè qua những cái sự cộng tác với các đại học. Ngoài ra các đại học ở nước Mỹ cũng có những chương trình hè cho những sinh viên ở quốc nội và quốc ngoại. Chương trình hè này rất là hữu ích cho các sinh viên ở Việt Nam nếu mà các bạn có ý định đi du học trong tương lai. Đây là một cơ hội để các bạn có thể hiểu rõ hơn về văn hóa và có thể có cơ hội tiếp xúc với những người ở Mỹ để mình biết rằng là cái môi trường đó có thích hợp hay không.
Dạ, những ai nên cân nhắc tới việc đi du học hè thưa giáo sư, cái độ tuổi và cái cấp học?
tôi nghĩ rằng là từ bắt đầu đi học từ lớp 6, lớp 7 trong trung học là nên đi học hè, tại vì nó cần một cái thời gian để mình hiểu rõ và nạp đơn như thế nào. Nếu mà các bạn muốn đi du học để học chương trình cử nhân hay học chương trình tiến sĩ hay thạc sĩ thì sau đó cần rất là nhiều năm, bởi thế nếu đi học hè càng sớm càng tốt.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà đi du học hè đó, cái nội dung chủ yếu có nhiều người hiểu rằng là đi du học hè là chỉ để trau dồi ngôn ngữ trước, chỉ học tiếng Anh trước thôi chứ không có học vào chuyên môn chuyên ngành, có đúng không ạ?
Đúng rồi. Thường thường là chương trình học hè chỉ cho tổng quát cho các sinh viên họ biết cái đời sống của Hoa Kỳ như thế nào, cho đời sống ở trong những cái kiến trúc xá như thế nào, và cái văn hóa như thế nào. Thường thường có những cái đại học họ cũng chú tâm về vấn đề về STEM, có nghĩa là về Science, Technology với lại Engineering. Thì những chương trình đó là họ chú tâm vào những sinh viên họ muốn đi học về chương trình STEM ở nước Mỹ.
Dạ, nhưng mà mình đi du học hè có phải là một cái bước đệm đảm bảo chắc chắn là sau này mình sẽ được đi du học Mỹ không?
Không chắc chắn, tại vì cái đó là để cho các sinh viên họ trao đổi những cái kinh nghiệm và có cái tiếp xúc với những người ở Mỹ để mình biết rằng là cái môi trường nó có thích hợp cho mình trong tương lai nếu mình quyết định đi du học hay không.
Yeah.
Và khi mà đã tham dự vào chương trình hè không nghĩa rằng là chắc chắn là các bạn có thể đi học được, đi du học được. Cái đó là để mình quyết định là để mà xin đi du học hay không mà thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thường là cái tiêu chuẩn, cái điều kiện cơ bản nhất để đi du học Mỹ là tiếng Anh, các bài thi, rồi. IELTS, TOEFL, v.v. Nhưng
chánh.
Mà đi du học, dạ, tài chánh. Nhưng mà đi du học hè đó, ngoài vấn đề là tài chánh là phải đảm bảo rồi.
Đương
thì
nhiên.
Những cái bài thi, những cái mà trắc nghiệm để bảo đảm trình độ tiếng Anh có là một bắt buộc đối với du học
hè? Vâng, tôi nghĩ rằng là nó không có khó khăn bằng đi học, bằng cử nhân, miễn sao đủ để mình hiểu những cái ngôn ngữ bên này thì tốt rồi. Họ không có bắt cái điểm cao giống như là khi xin đi du học bằng cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ.
Vâng, thưa giáo sư, đi du học hè như vậy đó thì không biết là trong cái thời gian đó, ra ngoài cái chuyện là giao lưu văn hóa, tìm hiểu những cái trường lớp, hệ thống học hành ở Mỹ như thế nào,
vâng,
thì có được hướng dẫn chuyên môn gì hay là có được tư vấn gì về cái chuyện mà sắp sửa đây, sau này chúng tôi có thể đi quay lại đây đi du học chính thức?
Vâng, thì tôi vừa mới nói tùy theo cái chương trình, nếu các bạn lên website và có những cái dịch vụ họ cho đi du học hè mà với tính cách là đi du lịch mà thôi, hay là để biết về văn hóa mà thôi. Còn ngoài ra có những cái chương trình học hè mà từ những cái đại học họ làm trong chương trình hè và họ chú tâm vào một cái ngành nào đó. Giống như những trường kỹ sư trên nước Mỹ có những chương trình hè mà giới thiệu các sinh viên vào chương trình STEM, có nghĩa là Science, Technology, Engineering and Math. Thì trong những cái chương trình hè đó họ có những cái tổ chức để đi thăm viếng những cái cơ quan nghiên cứu liên quan đến vấn đề STEM. Thì tùy theo cái mục đích của các bạn muốn đi du học hè như thế nào, rất có nhiều sự lựa chọn.
Dạ, nhưng mà có phải trường nào ở Mỹ cũng nhận du học hè hay không ạ?
Tùy theo trường, dạ, có nghĩa rằng là một số trường ở Mỹ họ muốn làm để họ thu hút sinh viên đi để mà vào trường của họ, để họ tổ chức một những chương trình hè cho những sinh viên, những học sinh trung học để họ có cái cơ hội giới thiệu cái trường của họ cho đến những sinh viên này. Đó là cái mục đích, thường là mục đích chính cho những cái trại hè ở những trường đại học.
Vâng, các bậc phụ huynh mà muốn lo cho con cái mình đi học hè để tìm hiểu bước sơ khởi về du học Hoa Kỳ đó, thì họ nên chuẩn bị tài chính. Sơ khởi là bao nhiêu, cái khoản trung bình?
Tôi nghĩ tùy theo, có nhiều chương trình rất là rẻ, có nghĩa là tùy theo cái thời hạn mà muốn ở lại nước Mỹ trong chương trình hè, có nghĩa là đôi lúc một tuần hay là một tháng hay là ba tháng. Thì tùy theo cái thời hạn đó thì cái vấn đề chi phí nó cao hay
tối thiểu là khoảng bao nhiêu ạ?
Tôi nghĩ rằng là lấy trung bình là cứ một tuần như vậy là khoảng $800.
Vâng.
Thì cứ nhân lên nếu một tháng thì khoảng đâu là $3,000.
Thưa cái 800 trung bình mỗi tuần đó là giáo sư tính cái chi phí đó có ăn ở luôn không ạ?
Có ăn ở luôn, có ăn ở và những cái chi phí để lo cho những nhân viên ở trong trường họ lo cho những cái vấn đề mà đi ra ngoài.
Vâng. Nói về chuyện ăn ở trong lúc đi du học hè thì giáo sư có thể cho biết là trong thời gian đó các bạn được ở nhà của những người dân bản địa hay là bạn ở ký túc xá rồi ăn uống như thế nào?
Thường thường thì những cái chương trình mà hè mà được tổ chức qua những cái đại học thì thường thường ở, họ muốn lấy những cái cơ hội đó để giới thiệu sinh viên về những cái kiến trúc xá của trường. Và nếu mà qua những cái dịch vụ thì thường thường tùy theo, nếu mà họ không cộng tác được với một cái đại học thì thường thường họ có những cái chỗ ở ngoài giống như hotel hay là boarding school, hay là có những cái gia đình mà họ muốn có thể là cho sinh viên ở một thời gian ngắn hạn trong mùa hè.
Host family. Tùy trường nữa, tùy trường có chương trình như thế nào. Còn ăn ở thì ý mình nói cái chỗ ở rồi, nhưng mà còn ăn đó, cái vấn đề mà họ lo luôn cả ăn uống.
Thì thường thường những cái trường đại học mà họ tổ chức hè thì có những cafeteria để cho các sinh viên họ tới họ ở đó ăn. Hay là nếu không ở ngoài thì có những cái dịch vụ họ lo cho vấn đề ăn uống ở ngoài.
Có thể là ăn uống trong căng tin tập thể của trường. $800 đó là khoảng trung bình cả
trung bình,
ăn ở. Tức là mình đi tới nơi mình không phải lo. Di chuyển các thứ luôn họ cũng.
Cái chuyện di chuyển là thường thường tùy theo. Tại vì máy bay mà từ Việt Nam qua thì cũng khoảng 1,000+ rồi. Và cái $800 đó là chỉ lo về vấn đề mà chi phí trong trường mà thôi.
Thế còn cái thời gian mà mình ở lại đây đó thì cái di chuyển từ chỗ này qua chỗ kia thì mình đi tour theo họ luôn, không phải lo.
Thì theo tôi nghĩ rằng là các bạn muốn thì kiếm những dịch vụ mà họ có thể đưa các bạn qua những cái thành phố của nước Mỹ. Những cái chương trình mà đại học mà họ lo đó thì rất là họ chỉ ở một cái vùng mà thôi. Ví dụ như ở Washington DC thì có những cái trường họ tổ chức thì đến đây thì ở vùng này mà thôi, ít khi đến cái vùng khác. Sau đó là sinh viên họ muốn làm gì họ làm. Nhưng mà có những dịch vụ họ vừa làm đi du học hè và có cơ hội cho các em đi du lịch để mà thăm viếng nước Mỹ, để các em có thể thấy được rằng là trong tương lai cái khí hậu cái vùng nào mà thích hợp thì các em sẽ đi học cái vùng đó.
Khám phá nước Mỹ. Thưa giáo sư, như vậy đó thì có nhiều cái gói du học hè lắm. Một là chỉ mang tính chất tham quan du lịch nhiều, hai là mang tính chất tìm hiểu học hành vân vân, thì nên chọn cái gói du học hè nào bổ ích nhất?
Đương nhiên là cái đó là tùy thuộc vào cái mục đích trong tương lai, có nghĩa là nếu các bạn chỉ muốn đi du học hè có cái cơ hội để đi thăm viếng nước Mỹ và không có bao giờ có ý định đi du học thì tôi nghĩ rằng là nên dùng những cái gói, những cái dịch vụ mà họ đưa đi nhiều chỗ trên nước Mỹ và có dịp để mà biết về cái văn hóa, biết về con người ở nước Mỹ. Mà nếu các bạn muốn dùng cái cơ hội này, cơ hội đi du học hè để mà tiếp tục trong tương lai để mà đi du học vào những cái bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ, thì các bạn nên kiếm những cái trường đại học nào hay những dịch vụ nào mà họ chú tâm vào, chỉ không những là để đi chơi nhưng mà có cái vấn đề học hỏi thêm, có nghĩa là học hỏi thêm về cái ngành của mình muốn đi du học trong tương lai.
Có nhiều phụ huynh cho rằng là đi du học hè là một dạng đi du lịch cho học sinh, sinh viên. Thì nó cũng hơi xa xỉ. Nếu như tính tới chuyện mà đi học tập thật sự đó thì họ nghiên cứu cái những cái gói đi du học thật sự luôn. Những ai có tiền dư giả một chút xíu thì nghĩ rằng cho con mình đi tìm hiểu trước. Thì cái quan niệm đó có đúng không, thưa giáo sư?
Đúng. Nếu mà cái vấn đề tài chính không có phải là vấn đề lớn thì các phụ huynh nên cho các... có nghĩa rằng là đôi lúc học sinh họ không muốn đi du học, nhưng mà nhờ cái cơ hội đi du học hè, họ về là có cái sự ý thích, có cái đổi cái ý kiến là trước đó không muốn đi khỏi gia đình nhưng mà sau khi đi học hè thấy rất là vui vẻ, thấy học hỏi được rất nhiều thì về là có thể là xin bố mẹ đi du học.
Ở trường của giáo sư có những cái khóa du học hè không ạ?
Có, chúng ta có một chương trình giống như là kỳ này là vào tháng 6.
Ông có thể giới thiệu sơ sơ cho mọi người hiểu rõ là thí dụ đi du học hè ở trường CUA thì sẽ có thể kỳ vọng những gì?
Ở trường đại học công giáo và trường kỹ sư của chúng tôi thì hàng năm chúng tôi có một chương trình hè chỉ có một tuần mà thôi. Từ bắt đầu từ Chủ nhật cho đến thứ Bảy tuần sau thì chương trình hè này rất là ngắn gọn, có nghĩa rằng là các bạn đến ở trong cư xá của trường đại học công giáo và có những cái chương trình mà giáo sư của trường chúng tôi đứng ra để mà đảm trách, để dạy cho các bạn về vấn đề mà kỹ sư như thế nào, cái ngành kỹ sư và những ngành STEM. Và ngoài ra có những cái field trip để đi thăm giống như là NASA hay là US Army hay là những cái chỗ mà chương trình mà làm có liên quan đến cái công việc những cái công việc trong tương lai mà một người kỹ sư muốn làm.
Dạ,
thì cái, chúng tôi chú trọng là không phải là chỉ mà đi để mà có thú vị mà để mà viếng thăm nước Mỹ, nhưng mà cái mục đích chính là để giới thiệu những học sinh vào chương trình kỹ sư của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều về những thông tin về du học hè. Nếu các bạn còn thắc mắc thêm những thông tin liên quan tới những chương trình này thì xin mời các bạn gửi câu hỏi về phần bình luận ở dưới live stream ngày hôm nay, hoặc là email về chúng tôi ở địa chỉ bhnguyen@voanews.com, hoặc là địa chỉ của giáo sư là nguyen@cua.edu, giống như chữ cua ở Việt Nam đó, .edu, viết tắt của education. Và ngoài ra thì Trà My sẽ dành những cái thời gian còn lại cho những cái câu hỏi. Dạ, tuần trước và tuần này nữa mình đang có những câu hỏi rất là nhiều lúc này. Các bạn có thắc mắc về du học hè đó thì cũng mau mau, tại vì thời gian để đăng ký du học hè cũng gần sắp chấm dứt. Dạ vâng. Câu hỏi từ tuần trước, một bạn Trần Thạnh đã hỏi là em đã học xong đại học, đi làm có kinh nghiệm, bây giờ muốn học chương trình MBA, cơ hội xin việc và định cư ở Mỹ như thế nào?
Trước tiên là nếu mà các em đi, các bạn đi phỏng vấn mà nói mục đích là để đi định cư ở Mỹ thì cái vấn đề đó họ sẽ đặt vấn đề rất là lớn. Có nghĩa rằng là tôi khuyên rằng là nếu mà mình có cái ý định đi định cư thì không nên nói ra trong khi đi phỏng vấn. Vấn đề MBA thì rất là thịnh hành ở nước Mỹ. Tùy theo khi mà các bạn ra trường thì có những cái cơ hội để mà ở lại nước Mỹ qua những rất là nhiều chương trình. Cái thứ nhất là dễ dàng nhất là có thể nếu mà có bà con hay là bố mẹ ở Mỹ rồi thì rất là dễ dàng. Cái thứ nhì là có những chương trình nó dành riêng cho những người mà có kỹ năng. Có nghĩa là có những cái ngành nào mà nước Mỹ rất là cần. Và ngoài ra về MBA thì có những cái chuyện, nếu mà các bạn có đủ tiền mà tối thiểu là $500,000 thì có thể đầu tư vào một cái doanh nghiệp nào đó. Và cái hạng này có tối thiểu là 10 người làm việc full time thì tối thiểu là 2 năm thì họ mới quyết định xong cái hồ sơ để cho các bạn định cư ở Mỹ. Có rất là nhiều chương trình. Ngoài ra một chương trình dễ dàng nhất đó là trong cái thời gian các bạn làm việc đi học ở Mỹ mà sau đó làm OPT, có nghĩa là Optional Training Program đó, thì các bạn nếu được một cái hạng nào đó họ hỗ trợ cho mình, họ bảo
thấy mình có cái năng lực họ
thì
cần,
họ sẽ đứng ra nạp đơn với lại chính phủ để xin cho các bạn ở lại một thời gian lâu hơn, có thể vài ba năm, và sau đó có thể định cư ở Mỹ luôn.
Dạ vâng, có nhiều cơ hội, nhưng mà trước nhất là các bạn phải có năng lực để có thể đủ điều kiện du học,
vâng,
học tập tại Mỹ.
Vâng,
vâng. Giáo sư cũng vừa trả lời cho bạn Đỗ Xuân Trường luôn là vấn đề đầu tư $500,000 thì có được thẻ xanh ở Mỹ, thì cái này không phải là một cái điều kiện đảm bảo mà là một trong những cái cơ hội mà nước Mỹ kêu gọi đầu tư. Thì các bạn muốn tìm hiểu thêm cái đó thì xin
chương
mời
trình anh Đỗ Xuân Trường nói là chương trình EB-5 đó, là chương trình này dành cho những người họ
đầu tư
ở Mỹ, và nếu mà nạp $500,000 thì chưa chắc đã được, tại vì ngoài cái nạp $500,000 không chỉ đó là một cái điều kiện cần thiết thôi, ngoài ra là mình phải chứng minh những cái vấn đề khác giống như là cái công ty đó có tối thiểu là 10 người hay không.
Dạ, vâng.
Và chưa chắc là tất cả những sau khi mà mình thỏa mãn tất cả những điều kiện cần thiết là chắc chắn sẽ được.
Dạ,
cái đó chưa biết được.
Và có 2 năm để thử thách nữa, để coi cái 2 năm đó công ty đã vận hành như thế nào.
Vâng, vâng, dạ. Tối thiểu là 2 năm.
Chứ không phải là với cái mục đích là để có thẻ xanh thì bỏ $500,000 là thành công.
Vâng, vâng, vâng.
Dạ vâng. Một bạn khác đã tốt nghiệp đại học không muốn du học, nhưng muốn du học lên thạc sĩ mà GPA không có cao. Thì sao ạ?
Thì đương nhiên kỳ trước chúng ta cũng đã nói qua cái vấn đề điểm trung bình GPA ở Mỹ. Thường thường nếu đi học thạc sĩ là master degree đó thì cần tối thiểu là 3 chấm, có nghĩa là B đó. Nếu mà muốn được vào chắc ăn thì tối thiểu là 3.4, 3.5. Mà nếu mà bạn nghĩ rằng là cái GPA không cao thì không biết được là không cao là như cái mức độ như thế nào. Mà nếu mà thấp quá, nếu mà không... theo tôi biết trên nước Mỹ thì nếu mà không đủ 3.0 đó, có nghĩa là B đó, thì rất là khó khăn vào chương trình thạc sĩ với những trường lớn ở ở nước Mỹ.
Vâng, dưới 3 chấm thì là không có cơ hội khó khăn. Vâng.
Có nhiều trường nếu mà không đủ 3 chấm thì họ có cho vào với điều kiện, có nghĩa là probational period, có nghĩa là họ cho vào một thử thách một năm, và trong năm đó nếu mà các bạn chứng minh được rằng mà khá hơn 3 thì họ cho vào thực thụ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, một bạn khác có con tốt nghiệp cao đẳng rồi, có đi du học Singapore rồi, nay thì muốn đi du học Mỹ, nhưng mà trung tâm tư vấn cho họ đó thì bảo là phải có điểm IELTS thì mới được du học Mỹ, có đúng không?
Vâng, thì nói tổng quát là muốn đi du học ở Hoa Kỳ thì các bạn phải đậu TOEFL hay là IELTS với những cái điểm mà họ cho là tối thiểu. Theo tôi biết, những cái chương trình mà các bạn đã đi du học rồi, giống như ở Singapore hay là Hồng Kông, mà đó tại vì họ dạy tiếng Anh, thì có thể rằng là nhiều trường đại học họ có thể công nhận được là nếu đã học chương trình tiếng Anh xong rồi thì không có cần phải chứng minh về IELTS hay là TOEFL nữa. Nhưng mà cái đó là cái vấn đề luật trừ thôi. Tổng quát, nếu muốn chắc Anh thì là phải học đậu TOEFL và đậu IELTS đúng cái điểm tối thiểu của cái trường chương trình mà các bạn muốn nạp vào, thì nó chắc chắn hơn là không làm.
Bạn học lớp 10 thì có hỏi là bắt đầu để đi học IELTS với lại SAT đó có trễ chưa hay là
cái vấn đề Anh văn thì không có thể nói rõ ràng được. Có thể là có nhiều người họ chỉ học rất là ngắn hạn tại vì họ có cái căn bản rồi. Có nhiều người họ học rất là lâu, nhưng mà cái đó không có thể nói được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà muốn đi du học Hoa Kỳ thì bắt đầu học tiếng Anh càng sớm càng tốt. Có nghĩa là ngay từ lớp tiểu học, có nghĩa là học Anh văn rồi. Và kiếm cách thực tập qua những chương trình đi du học hè, hay là nghe tin tức CNN trên website. Với cái vấn đề nghe rất là quan trọng.
Và chương trình của đài VOA cũng có rất là nhiều chương trình dạy tiếng Anh. Vâng. Các bạn vào và có thể tham khảo, tìm hiểu rất là nhiều chương trình dạy tiếng Anh, kể cả về hình ảnh cũng như là chương trình dạy tiếng Anh căn bản trên
radio. Thì nói tóm lại để trả lời câu hỏi này là không có thể nói rõ ràng là khi nào trễ, khi nào sớm được, tùy theo cái khả năng của các bạn.
Vâng. Bạn khác hỏi thăm là học bổng của cấp đại học đó giáo sư, có trường nào cho học bổng 80, 90 hoặc 100% không?
Vâng, tùy theo. Có nghĩa rằng là có nhiều đại học họ để ra một cái ngân quỹ, họ cho 100% những cái sinh viên mà rất là ưu tú từ Việt Nam hay các nước qua. Thì tôi khuyên bạn nên liên lạc thẳng với những trường đó để coi thử là họ có những chương trình như thế nào.
Dạ, ngay lúc này có bạn Vinh Nguyễn hỏi thăm là đi du học trước khi tốt nghiệp đại học hay là sau khi tốt nghiệp đại học thì tốt hơn ạ?
Nếu mà trước khi tốt nghiệp đại học có những cái chương trình 2+2, có nghĩa là chương trình transfer qua Mỹ, thì cái đó là cũng được. Và sau khi học đại học thì có những cái chương trình để vào thạc sĩ hay tiến sĩ, thì cái đó khi nào đi cũng được.
Làm sao có thể du học ngành tài chính tại Mỹ? Câu hỏi của bạn Cường Nguyễn, thưa giáo sư.
Tài chính ở Mỹ rất là có nhiều, trường đại học nào cũng có những cái trường về business và những trường accounting và những thì các bạn nên điều kiện thì cũng giống như vậy thôi, điểm phải cao và muốn đi học phải có đủ tài chính, và cái đó là nó áp dụng cho tổng quát cho tất cả những sinh viên muốn đi du học mà thôi, không phải chỉ ngành tài chính mà thôi.
Ở Việt Nam muốn đăng ký du học hè tại Đại học Công giáo thì liên hệ như thế nào? Có qua trung tâm tư vấn nào không?
Vâng, thì tôi cho phone cái điện thoại là 202-319-5160. Hay là qua cái website. Có website nó có đăng cái chương trình học hè. Và cái deadline rất là gần, có thể là trong vài tuần nữa mà thôi.
Thì các bạn nếu mà muốn đi du học hè ở trường CUA thì nhanh chân.
Các bạn nên email thẳng cho tôi thì tôi sẽ forward cho cái người director của cái chương trình học hè.
Cái địa chỉ email của giáo sư một lần nữa là CUA. Nguyễn @cua.edu. Thưa một bạn hỏi thăm là lớp 10 có nên đi du học chưa và nên học trường nào thì tốt, thưa giáo sư?
Lớp 10 thì đi du học qua này học những chương trình trung học mà kỳ vừa rồi chúng ta đã nói qua trong chương trình vừa rồi. Thì lớp 10 cũng đi du học được, nhưng mà không vô đại học được, phải qua chương trình trung học ở bên này.
Tài chính bao nhiêu trung bình là đủ? Đó là câu hỏi của bạn Cát Hiền vừa gửi về.
Tùy theo, giống như là tùy theo trường nào các bạn đi học, tùy theo vùng nào. Và trung bình là khoảng từ 50 đến 60 ngàn đô la một năm.
Dạ vâng, bạn Trần Thạnh hỏi học MBA ở Mỹ thì sau đó cơ hội làm việc và định cư có nhiều không?
Mình vừa mới trả lời câu đó, có dạ. nghĩa là...
Không phải là đi học cái ngành đó thì lại có nhiều cơ hội hơn những ngành khác đâu.
Vâng, vâng. MBA thì hiện tại rất là thịnh hành ở nước ở nước Mỹ. Và nếu các bạn có cái ngành MBA, có được bằng MBA thì có rất là nhiều cơ hội để đi làm việc ở Mỹ.
Dạ vâng, nhưng mà không chỉ là MBA không mà tất cả các ngành học khác, nếu mà các bạn ra mà có đủ năng lực,
vâng.
được một công ty nào đó bảo trợ vâng. nhận vào làm thử vâng. một vâng. năm, sau đó họ thấy mình tốt.
Làm OPT.
Dạ, họ có OPT. Thể gia hạn thêm một năm nữa, hai năm.
Vâng,
cao
vâng.
nhất là mấy năm thưa giáo sư?
Ba năm ạ.
Ba năm,
sau
dạ.
OPT.
Dạ, nhưng mà sau thời gian ba năm đó rồi đó, thì có phải là phải đi về không hay là có
vâng,
cơ hội
tùy
khác?
Theo, tùy theo. Có nếu dạ. nếu mà một cái doanh nghiệp nào họ đứng ra họ bảo trợ mình thì mình có cái cơ hội ở lại.
À, dạ vâng, vâng. tức vâng. là sau ba năm đó thì có cơ hội đổi qua vâng. thẻ xanh.
Kết thúc, dạ. Yeah.
Dạ vâng. Dạ vâng, chương trình của chúng tôi tới đây đó là cái thời lượng cũng đã hết rồi. Mà Trà My cũng còn rất là nhiều câu hỏi còn nợ các bạn của những kỳ trước. Thì bây giờ xin các bạn quay trở lại với chương trình vào tuần tới từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Tối thứ hai, nếu mà ở Mỹ, ở miền Đông đó là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Trà My sẽ trở lại với các bạn cùng giáo sư George Cường Nguyễn với nhiều thông tin mới và tiếp tục giải đáp những câu hỏi của các bạn. Xin các bạn đừng quên giờ hẹn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tại Ả Rập Xê Út, trận dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Donald Trump kể từ khi nhậm chức. Ông kêu gọi thế giới Hồi giáo kiên quyết đánh bại chủ nghĩa khủng bố và nghiền nát ý thức hệ thúc đẩy chủ nghĩa này. Tổng thống Trump nói, trên tất cả, chúng ta phải đoàn kết theo đuổi mục đích vượt trội hơn những việc khác. Mục đích đó là đáp ứng thử thách lớn nhất trong lịch sử, đó là chế ngự chủ nghĩa khủng bố và đánh bại các lực lượng khủng bố tại bất cứ thời điểm nào. Cuộc chiến chống khủng bố không phải là một cuộc chiến giữa những tín ngưỡng khác nhau, giáo phái khác nhau hay những nền văn minh khác nhau. Tổng thống Trump nói, cuộc chiến này là cuộc chiến giữa những tội ác dã man tìm cách phá hủy hoàn toàn mạng sống con người và những người tử tế. Tất cả nhân danh tôn giáo, đây là một trận chiến giữa thiện và ác. Tuy nhiên cuộc chiến này chỉ có thể thắng được nếu mọi người làm phần vụ của mình. Tổng thống Trump nói, việc đầu tiên trong nỗ lực chung này là quốc gia của quý vị phải không cho chiến binh của ác quỷ chiếm lãnh thổ của quý vị. Mỗi quốc gia trong vùng có nghĩa vụ tuyệt đối là đảm bảo các phần tử khủng bố không có nơi an toàn nào cả, Tổng thống Trump nói. Đẩy chúng ra khỏi mọi nơi, đẩy chúng ra khỏi những nơi thờ phượng của quý vị, đẩy chúng ra khỏi cộng đồng của quý vị, đẩy chúng ra khỏi đất thánh của quý vị và tống xuất chúng ra khỏi quả đất này. Đồng thời, các nhà lãnh đạo Hồi giáo phải đoàn kết chống lại việc giết hại những người Hồi giáo vô tội, chống lại việc áp chế phụ nữ, chống lại việc xử tử người Do Thái và việc sát hại cơ đốc nhân. Tổng thống Trump thúc đẩy các nhà lãnh đạo tôn giáo phải làm rõ là chủ nghĩa dã man không mang lại chiến thắng cho các ngươi. Trung thành với điều ác sẽ không mang lại phẩm giá cho các ngươi. Nếu các ngươi chọn con đường khủng bố, cuộc sống của các ngươi sẽ trống rỗng, đời sống của các ngươi sẽ ngắn ngủi và linh hồn của các ngươi sẽ xuống hỏa ngục đời đời. Trong nhiều thế kỷ, Trung Đông là quê hương của cơ đốc nhân, người Hồi giáo và người Do Thái giáo sống cạnh nhau. Tổng thống Trump nói tiếp, chúng ta phải có lòng khoan dung, tôn trọng lẫn nhau và làm cho vùng này trở thành một nơi mọi người nam cũng như nữ, bất kể tín ngưỡng và sắc tộc, có thể vui hưởng cuộc sống trong phẩm giá và hy vọng. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.